tạp chí Tiêu Điểm.
Kính thưa quý vị, xung đột vũ trang bùng lên đầu tháng 5 vừa qua giữa Ấn Độ và Pakistan sau vụ tấn công khủng bố khiến hơn 20 du khách Ấn Độ thiệt mạng tại vùng lãnh thổ tranh chấp ở Kashmir. Trong cuộc đụng độ vũ trang vừa qua, có một số quốc gia khác được nhắc đến nhiều, đó là Trung Quốc. Câu hỏi mà nhiều người đặt ra là, có phải Trung Quốc là một bên được hưởng lợi từ cuộc xung đột Ấn Độ-Pakistan hay không? Lần đầu tiên, vũ khí tân tiến do Trung Quốc sản xuất đọ sức trên quy mô lớn với vũ khí tân tiến của phương Tây. Nhưng các lợi ích mà Bắc Kinh thu được không chỉ là vũ khí. Trong cuộc xung đột diễn ra trong đêm ngày 6 qua ngày 7 tháng 5, theo truyền thông quốc tế, hai bên đã sử dụng tổng cộng 125 phi cơ chiến đấu tham chiến trong vòng hơn 1 giờ đồng hồ.
Đây được coi là một trong những cuộc không chiến lớn nhất trong lịch sử quân sự thế giới từ nhiều thập niên nay, theo đài Mỹ CNN.
Không quân Ấn Độ chủ yếu sử dụng các loại máy bay chiến đấu do Pháp sản xuất như Rafale và Mirage và của Nga như Sukhoi 30 MKI và MiG-29. Phía Pakistan là các tiêm kích F-16 của Mỹ và các chiến đấu cơ JF-17, J-10C của Trung Quốc. Trả lời AFP, nhà nghiên cứu Simon Wiesemann, Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, nhận định đây là lần đầu tiên kể từ thập niên 1980, một quốc gia sử dụng một số lượng lớn vũ khí Trung Quốc với nhiều chủng loại khác nhau để giao chiến với một nước khác. Theo Islamabad, thì quân đội Pakistan trong cuộc đọ sức này đã bắn hạ 5 phi cơ đối thủ, trong đó có 3 chiến đấu cơ Rafale Pháp sản xuất. Các phương tiện truyền thông thân Bắc Kinh đã quảng bá rầm rộ cho chiến thắng này.
Trang Asia Times có bài Trung Quốc là bên giành thắng lợi lớn nhất trong trận không chiến giữa Ấn Độ và Pakistan ngày 21 tháng 5, thuật lại một cách hào hứng không khí chiến thắng với đoạn mở đầu như sau. Những tiếng reo hò hân hoan nhất là dành để chào mừng các phi công Pakistan lái máy bay phản lực do Trung Quốc chế tạo, bắn tên lửa PL-15 đầy uy lực, được cho là giúp họ bắn hạ 6 phi cơ chiến đấu của Ấn Độ do Pháp và Nga chế tạo. Trung Quốc ăn mừng chiến tích của Pakistan. Hết lời dẫn. Asia Times cho biết, để nhạo báng Ấn Độ và tuyên truyền cho chiến thắng, không quân Pakistan đưa lên mạng bức ảnh chụp thực đơn bữa sáng của sĩ quan phòng không với hai món bánh mì nướng kiểu Pháp và salad Nga, ngụ ý nhắc đến các phi cơ của Ấn Độ bị bắn hạ vào rạng sáng ngày 7 tháng 5.
Đài Pháp France 24 có bài mô tả không khí phấn khích trên các mạng xã hội Trung Quốc như Weibo sau khi Islamabad loan tin. Nhà sản xuất phi cơ Rafale tập đoàn Dassault không trả lời đề nghị bình luận của France 24. Việc các cơ sở liên quan của Pháp im lặng dường như xác nhận độ tin cậy của các tin tức loan tải. Theo một phân tích của Washington Post do ba chuyên gia về đạn dược thực hiện, thì những hình ảnh được kiểm chứng tại địa điểm rơi máy bay cho thấy các mảnh vỡ tương thích với ít nhất 2 máy bay chiến đấu do Pháp sản xuất mà không quân Ấn Độ sử dụng, bao gồm một chiếc Rafale và một chiếc Mirage 2000.
Không quân Pakistan chế giễu Ấn Độ đã lãng phí tiền bạc cho giấc mơ 9 tỷ đô la mua vũ khí của phương Tây mới đây.
Pakistan, quốc gia đồng minh của Mỹ, nhưng sử dụng nhiều vũ khí của Trung Quốc trong thời gian gần đây, hoan hỉ với chất lượng vũ khí Trung Quốc. Theo Asia Times, vũ khí Trung Quốc sẽ không những được Pakistan mua nhiều hơn mà có thể còn thu hút cả Ai Cập, Iran hay Ả Rập Xê Út sau trận thực chiến vừa qua. Mặc dù vẫn còn quá sớm để rút ra kết luận, chuyên gia về Trung Quốc Carlota Rinodo thuộc nhóm nghiên cứu an ninh quốc tế Verona được đài France 24 dẫn lại, thì đây trước hết là một chiến thắng lớn cho Trung Quốc về mặt hình ảnh, đặc biệt là đối với một quốc gia mà về mặt lý thuyết chưa từng tiến hành chiến tranh kể từ cuộc chiến tranh với Việt Nam năm 1979 và vũ khí của họ không có danh tiếng như vũ khí của Pháp hay Mỹ. Một lợi thế khác với Trung Quốc qua xung đột này đó là uy tín của quân đội Pakistan bất ngờ được phục hồi. Pakistan là đối tác số 1 của Trung Quốc tại khu vực và là mắt xích chính của con đường tơ lụa mới của Trung Quốc tại khu vực Nam Á, nơi Bắc Kinh bỏ ra hàng chục tỷ đô la đầu tư xây dựng các cơ sở hạ tầng. Uy tín của quân đội Pakistan được phục hồi thì Bắc Kinh ắt hoan hỉ. Ngày 10 tháng 5, ngày chấm dứt chiến sự với Ấn Độ, kể từ giờ đã trở thành một ngày lễ tại Pakistan. Chính quyền Pakistan muốn tranh thủ cơ hội này cổ vũ cho quân đội mà uy tín vốn bị sụt giảm mạnh từ nhiều năm nay. Phóng sự của đặc phái viên Sonia Ghazali gửi về từ Islamabad.
Pakistan muôn năm, bọn trẻ hét vang khi gặp nhau trên đường phố. Chúng được người lớn xung quanh cổ vũ. Đây là một cảnh tượng thường thấy trong những ngày qua ở đất nước này. Những biểu ngữ mang màu xanh lá cây, màu cờ của Pakistan đã trở thành hình nền của một số ứng dụng trên điện thoại di động, một số chương trình truyền hình và một số tài khoản trên mạng xã hội. Pakistan tự coi mình là bên chiến thắng trong cuộc xung đột vừa qua với Ấn Độ. Quân đội Pakistan được tôn vinh, quân đội Pakistan vốn mất đi hào quang trong những năm gần đây, bị chỉ trích và cáo buộc liên quan đến những mờ ám về chính trị. Ali, một người đàn ông đứng tuổi, sống tại Islamabad, lưu ý rằng cách nhìn đã thay đổi đối với quân đội. Ông nói, đã có thời điểm quân đội mất đi một số lợi thế cho việc giành được sự ủng hộ từ người dân Pakistan. Nhưng giờ đây, quân đội được ủng hộ mạnh mẽ. Quân đội đã giành được trái tim của người dân. Tôi đã bảo các con tôi phải tôn trọng quân đội, tôn trọng những người đang trong quân ngũ để bảo vệ chúng ta và bảo vệ đất nước. Từ ngữ trong nguyên văn, lòng yêu nước đang mạnh mẽ hơn bao giờ hết ở Pakistan, nơi mà cho đến gần đây người dân vẫn tỏ ra ngờ vực về chính quyền.
Sonia Ghazali, Islamabad, RFI.
Trong một bài trả lời báo Ấn Độ The New Indian Express, bà Christine Fair, giáo sư Đại học Georgetown của Mỹ, một chuyên gia về chính trị Nam Á, xác nhận việc trước vụ tấn công khủng bố ở Kashmir và chiến dịch trả đũa Sindh, quân đội Pakistan đã mất uy tín nặng nề, đặc biệt do việc đàn áp cựu Thủ tướng Imran Khan. Tuy nhiên, chuyên gia Nam Á Christine Fair cũng nhấn mạnh là xung đột vừa qua có thể lấy lại một phần thiện cảm của dân chúng và lên dây cót tinh thần cho quân đội Pakistan, nhưng tình hình có thể xoay chuyển theo chiều hướng ngược lại trong những tháng tới.
Về vị thế của Trung Quốc sau cuộc chiến 4 ngày Ấn Độ và Pakistan, một số chuyên gia chú ý đến việc hàng loạt quốc gia dao động swing states tại khu vực Nam Á như Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Bhutan và Maldives có thể điều chỉnh chiến lược và ngả hơn về phía Trung Quốc.
Một bài viết của hai nhà nghiên cứu đăng tải trên trang mạng Atlantic Council nhận định Bangladesh, quốc gia đa số dân cư theo đạo Hồi, đang trong quá trình chuyển tiếp chính trị khó khăn sau khi nhà lãnh đạo độc tài thân Ấn Độ Sheikh Hasina bị lật đổ. Lập trường chống Ấn Độ trong dân chúng có nguy cơ gia tăng, khiến chính quyền Dhaka có thể phải khẳng định lập trường độc lập nhiều hơn, thậm chí đối lập với Ấn Độ. Bangladesh có thể sẽ phải chấp nhận Trung Quốc đầu tư nhiều hơn vào các cơ sở hạ tầng của nước này. Đảo quốc Sri Lanka cũng đang trong tiến trình phục hồi sau khủng hoảng kinh tế. Việc chính quyền Ấn Độ của Thủ tướng Modi cổ vũ mạnh cho chủ nghĩa dân tộc Hindu có thể thổi bùng lên chủ nghĩa dân tộc Phật giáo ở Sri Lanka. Liên minh giữa các lực lượng dân tộc chủ nghĩa Ấn giáo và dân tộc chủ nghĩa Phật giáo Sri Lanka có thể làm gia tăng thế đối đầu chống lại đạo Hồi tại đảo quốc, làm tình hình nội bộ của quốc gia này thêm căng thẳng, khiến nỗ lực duy trì thế cân bằng chiến lược giữa Ấn Độ và Trung Quốc của Sri Lanka thêm khó khăn. Liệu Trung Quốc có thể kích động xung đột Ấn Độ-Pakistan để tiếp tục hưởng lợi hay không? Trả lời RFI, chuyên gia về Ấn Độ Olivier Dallas nhấn mạnh đến việc xung đột bùng phát dữ dội cũng gây tổn thất lớn cho Bắc Kinh.
Về mặt địa chính trị, Trung Quốc hậu thuẫn Pakistan và không thể để Pakistan suy yếu quá một mức độ nhất định. Nhưng mặt khác, Trung Quốc cũng có lợi ích ở Ấn Độ, có lợi ích kinh tế rất lớn ở đây. Và cuối cùng, tại vùng biên giới bất ổn giữa Trung Quốc và Ấn Độ, đã có nhiều cuộc đụng độ trong những năm gần đây. Nhưng trong khoảng một năm trở lại đây, đã có một quá trình xích lại gần nhau rất đáng kể, mà Trung Quốc không thể bỏ qua vào thời điểm mà một cuộc đối đầu lớn đang được chuẩn bị có thể là với Mỹ. Trung Quốc sẽ thiệt hại rất nhiều nếu xung đột bùng nổ tại một khu vực sát sườn.
Về vấn đề này, tại Ấn Độ cũng có quan điểm cho rằng Bắc Kinh có thể hưởng lợi khi không khí căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan có thể làm nản lòng giới đầu tư nước ngoài khi dòng đầu tư đang có xu hướng chuyển một phần từ Trung Quốc sang Ấn Độ. Tranh chấp về lãnh thổ giữa Ấn Độ và Pakistan bắt nguồn từ thời hai nước lập quốc sau khi Anh quốc chấm dứt chế độ thuộc địa. Trong hiện tại, các đối kháng, hận thù giữa người theo Hindu giáo và người Hồi giáo có xu hướng trỗi dậy mạnh mẽ trong bối cảnh đối đầu Mỹ-Trung ngày càng trở nên quyết liệt. Ấn Độ ngả nhiều hơn về phía Mỹ trong lúc Pakistan ngày càng gắn bó với Trung Quốc. Xung đột chưa từng có Ấn Độ-Pakistan từ hơn hai thập niên qua. Đặc biệt với cuộc không chiến mà lần đầu tiên vũ khí tối tân Trung Quốc đọ sức với vũ khí phương Tây, có thể mang lại một số lợi thế nhất định cho Bắc Kinh. Nhưng nhìn toàn cục, một xung đột bùng phát dữ dội tại đây sẽ phá vỡ thế cân bằng vốn đã mong manh của khu vực. Át hẳn cũng không phải là điều có lợi cho Trung Quốc, theo nhiều nhà quan sát.